tìm hiểu thất giác chi. Thất giác chi gồm có niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, thư thái giác chi, định giác chi và xả giác chi. Thứ nhất, niệm giác chi có công năng tiêu diệt tà niệm và vọng tâm. Tà niệm làm cho con người kinh nghi và thoái hóa. Nó là một trở ngại lớn lao đối với sáng kiến cải tạo của chúng ta. Vọng tâm làm phân tán sức mạnh tinh thần bởi những cố gắng tìm tòi vô hiệu quả, những vấn đề triết lý viễn vông, những nỗi quan hoài phức tạp. Chánh niệm còn cho chúng ta thấy sự phù phiếm của dục lạc, cũng như tính cách vô dụng của đời sống khổ hạnh quá mức, và giúp cho tâm ghi nhận, xét đoán những sự kiện xảy đến với chúng ta hằng ngày một cách đúng đắn. Nhờ đó, chúng ta có thể thấy rõ chân tướng vô thường, khổ não và vô ngã của vạn hữu. Thứ hai, trạch pháp giác chi. Một người muốn đạt đến chánh tư duy phải rèn luyện tu tập pháp này. Trạch pháp là phân tích, suy luận các pháp để biết đâu là chân, đâu là giả. Ngay cả những lời dạy của Đức Phật, Ngài cũng không bắt buộc hàng tứ chúng phải mù quáng tin theo, mà phải tìm hiểu xem giáo lý ấy có đem lại hạnh phúc và giải thoát cho con người đúng theo tiêu chuẩn và cứu cánh của đạo Phật hay không, rồi mới chấp nhận. Thái độ phân tích khách quan và sáng suốt như thế rất hữu ích trong việc tìm chân lý. Tôn giáo có trách nhiệm hướng dẫn tinh thần con người, nhưng nếu chúng ta tin tưởng tôn giáo một cách mù quáng thì chỉ làm cho đời sống tinh thần càng ngày càng mê muội thoái hóa. Thứ ba, tinh tấn giác chi. Dù một lý tưởng đã được đặt ra, nhưng nếu thiếu nỗ lực, thiếu bền chí thì khó mà hoàn thành được. Vì thế, tinh tấn là điều kiện tối cần để thực hiện lý tưởng giải thoát giác ngộ. Đạo Phật là giáo lý đòi hỏi nhiều cố gắng, hy sinh và kiên nhẫn để chống lại phiền não. Hai giác chi đầu tiên là niệm và trạch pháp, giúp ta nhận chân được thực lực của giặc phiền não. Còn thực lực của ta chính là sức mạnh của tinh tấn. Thiếu nó, ta không thể dẹp tan được giặc phiền não. Hành giả có thể đạt được lý tưởng khi cương quyết tự nguyện rằng, dù cho máu đổ thịt rơi hay thân ta trở thành cát bụi, ta vẫn không thối bước, không do dự trong chí hướng đã định, không có gì có thể cản trở bước tiến của ta, không khổ đau nào, không đe dọa nào, dù nguy hại đến tánh mạng có thể làm ta ngã lòng, ta sẽ kiên trì tiến tới cho đến khi nào hoàn thành sứ mạng. Thứ tư, hỷ giác chi. Không một cố gắng nào có thể lâu bền nếu không tìm thấy hứng thú trong hành động của mình. Vì vậy, hoan hỷ là một yếu tố giúp cho hành giả phấn khởi trên đường đi đầy gian lao hiểm trở dẫn đến cứu cánh cuối cùng. Hỷ là một trong những tâm sở, khi hiện hành tâm thiện tâm thì trở thành thiện tâm sở, nhưng đồng hành với bất thiện tâm nó cũng là bất thiện tâm sở. Hỷ giác chi ở đây được tìm thấy trong một số thiện tâm và thiền tâm. Trong năm chi thiền, hỷ là chi thiền thứ ba, có công năng đối trị sân triền cái, khiến cho tâm được mát mẻ và vui thích trong đối tượng thiền định. Thứ năm là thư thái giác chi, tức là nhẹ nhàng và an tịnh, một trong 25 tịnh quan tâm sở, có nhiệm vụ hóa giải lửa phiền não và đối trị trào cử, một bất thiện tâm sở làm cho tâm dao động bất an. Người phát triển được tâm sở thư thái sẽ cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, thư thái, như khách viễn hành trút bỏ được gánh nặng, nhờ thế họ có thể thông thả đi tới đích. Thứ sáu là định giác chi. Trong Phật giáo, định được ứng dụng với mục đích khác hẳn ngoại đạo. Nếu một vài tôn giáo dùng định để phát triển thần thông, nhà thôi miên dùng định để chữa bệnh hay sai khiến người khác làm theo ý họ, nhà bác học chú tâm để giải quyết vấn đề khoa học, thì Phật giáo dùng định để phát triển trí tuệ, định năng sinh huệ. Người Phật tử khi đạt đến đệ tứ thiền vẫn có thể có thần thông, nhưng không dừng lại ở đó để dùng sức mạnh tinh thần này trong những ước vọng tầm thường. Họ chỉ dùng nó như một phương tiện để tiến xa hơn trong việc phát triển trí tuệ, vì trí tuệ là điều kiện tối hậu để hoàn tất lý tưởng giác ngộ. Thứ bảy, xả giác chi. Xả là tâm không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Không một đối tượng nào có thể lay chuyển được người có tâm xả. Họ không bất bình trước những nghịch cảnh, cũng không tham ái, có danh vọng hay không, và dù vui hay khổ cũng thế. Giữ được tâm tự tại vô ngại như thế không phải là dễ. Chỉ những bậc đã rèn luyện tâm mình đến mức độ siêu việt mới mong thực hiện được. Và một khi đã giữ được tâm xả thì phán đoán sẽ vô cùng sáng suốt, không chủ quan thiên lệch nữa. Tóm lại, một hành giả muốn đạt đến lý tưởng tự giác, giác tha, phải tu chứng, phát triển đầy đủ thất giác chi, vì đó là con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn, đúng như lời Đức Phật đã dạy. Phật giáo là con đường dẫn đến chân lý. Đây là bài phỏng vấn Thượng tọa Santipatthana. Thượng tọa Santipatthana sinh trưởng tại Tích Lan, đã chu du nhiều nơi trên thế giới để hoằng dương chánh pháp. Thượng tọa đã lưu lại Việt Nam trong hơn 4 năm để dạy cho chư tăng tại Phật Học viện Phật Bảo Gia Định. Cuộc phỏng vấn sau đây Ngài dành cho tập sang Pháp Âm ở Tăng Gia Ba năm 1972.
Thưa Thượng tọa, xin Thượng tọa giới thiệu một lối hay nhất để cho một người mới bắt đầu đi vào Đạo Phật.
Để tìm hiểu giáo lý Đức Phật một cách chính xác, người ta có thể bắt đầu bằng cách đọc những cuốn sách đại cương về những giáo lý căn bản. Và nếu có thể, họ nên gặp những bậc thiện trí thức thông hiểu Phật Pháp để luận đạo, đàm luận giáo lý là phương pháp hay nhất để tìm hiểu Đạo Phật. Về phương diện lý thuyết, nhờ đó người ta có thể chấp nhận Phật giáo qua lý trí chứ không phải qua tình cảm bồng bột hay lòng mê tín.
Thưa Thượng tọa, theo Phật giáo thế nào là tội lỗi?
Trong Phật giáo không có vấn đề tội lỗi, hiểu theo nghĩa xúc phạm ý trời. Khi một người hành động phi luân lý hay phản đạo đức, Phật giáo gọi đó là hành động không khôn ngoan hay bất thiện. Sở dĩ hành động sai lầm hay bất cẩn là vì si mê, thiếu sáng suốt. Theo một vài tôn giáo, người ta bị xem là có tội khi phạm hay bất tuân những điều răn do vị giáo chủ hay trời, thần thánh phán định. Trái lại, theo Phật giáo, dù là Phật tử hay không, không phải là Phật tử, mà trộm cắp, tà dâm, dối trá, thì đó là hành động sai lầm, bất thiện, và hiển nhiên tự chuốc lấy kết quả xấu xa. Như một người ngu si đưa tay vào lửa thì tự nhiên bị phỏng, chứ không phải là tội lỗi hay xúc phạm trời thần gì cả. Trong Phật giáo, những hành động không khôn ngoan, sai lầm hay bất cẩn sẽ làm trì trệ tiến trình giải thoát.
Thưa Thượng tọa, Phật giáo có thực dụng đối với thế giới tân tiến ngày nay không?
Dẫu xưa hay nay, Phật giáo vẫn nhằm mục đích giải quyết những khủng hoảng nội tại. Con người bất cứ thời nào cũng có những xung động bên trong, những xung đột bên trong. Tâm hồn chúng ta gần như luôn luôn ở trong tình trạng hỗn loạn. Trong cuốn Vanity Fair Thackeray có viết, mọi người đều có những ước vọng, nhưng không bao giờ những ước vọng đó được thỏa mãn hoàn toàn. Như vậy, chúng ta thấy ước muốn và bất mãn là một trong những cặp nhân tố đưa đến tình trạng bất an trong tâm giới. Muốn cho tâm hồn được quân bình, an tịnh và lành mạnh thì phải áp dụng những nguyên tắc Phật dạy. Như thế, Đạo Phật vẫn thực dụng đối với mọi thời, mọi nơi và mọi cá thể.
Thưa Thượng Tọa, tại sao Đức Phật không dạy tất cả những điều Ngài biết?
Một ngày nọ, Đức Phật đi ngang qua một khu rừng. Ngài cầm một nắm lá đưa lên và hỏi các đệ tử nắm lá trong tay Ngài nhiều hơn hay tất cả lá trong rừng nhiều hơn. Tất cả các môn đệ đều trả lời lá trong rừng nhiều hơn. Đức Phật nhân đó dạy rằng, cũng vậy, những điều Như Lai dạy các ngươi giống như nắm lá trong tay, còn những điều Như Lai biết giống như tất cả lá trong rừng. Những điều Như Lai dạy đều nhằm mục đích giải thoát giác ngộ, còn những điều Như Lai biết mà không dạy chỉ vì những điều đó không giúp ích cho các ngươi giải thoát ra khỏi sinh tử khổ đau.
Thưa Thượng Tọa, kinh điển có đưa ra một giải pháp nào cho vấn đề cuộc sống không?
Có. Niết bàn là giải đáp cho cuộc sống được đề cập trong kinh điển. Nhưng muốn đi đến giải đáp đó, chúng ta phải thực hiện giai đoạn sơ khởi. Cuộc sống của chúng ta cũng như một bài toán được giải từ đầu. Dẫu chúng ta biết trước đáp số cũng không có nghĩa là chúng ta đã thành công. Trái lại, chúng ta phải giải hết mọi ẩn số của phương trình bằng nhiều công thức. Và nếu sai, chúng ta phải bắt đầu lại. Như thế mới hy vọng đi đến một đáp số đúng. Cũng vậy, Niết Bàn là giải đáp của cuộc sống chưa đủ. Tốt hơn, chúng ta để giải đáp đó sang một bên và bắt đầu giải bài toán cuộc sống bằng công thức Bát Chánh Đạo. Cuối cùng, chúng ta sẽ được một giải đáp thỏa đáng như kinh điển đã đưa ra.
Mục đích của Phật giáo là đạt được trí tuệ. Vậy có những loại hay trình độ trí tuệ khác nhau hay không?
Trí tuệ có 3 trình độ khác nhau. Một là văn huệ, tức là trí tuệ phát sinh do học hỏi bằng giác quan. Trí tuệ này bao gồm những kiến thức thông thường. Hai là tư huệ, tức là trí tuệ có được qua tư duy. Những điều chúng ta học hỏi qua giác quan như nghe người khác giảng giải hay đọc sách chỉ là kiến thức vay mượn. Chúng ta phải suy nghiệm lại những kiến văn đó để tìm ra sự thật. Những ánh sáng có được qua tư duy như thế gọi là tư huệ. Ba là tu huệ, tức là trí huệ phát sinh do thiền định. Chính trí tuệ này mới là trí tuệ có thể diệt tận những hỗn loạn nội tâm để đạt đến giải thoát hoàn toàn.
Tham muốn bị xem như là một trong những gốc của bất thiện. Nhưng làm sao con người có thể sống được nếu không còn ham muốn gì cả, thưa Thượng Tọa?
Chúng ta phải phân biệt 2 trạng thái khác nhau là ham muốn và nhu cầu. Sống trên đời chúng ta phải có những nhu cầu cần yếu như cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, thuốc chữa bệnh, phương tiện giao thông để cho đời sống được tiện nghi. Ham muốn chỉ đến khi nào chúng ta có những cố gắng thỏa mãn những đòi hỏi của thị dục, nghĩa là đã vượt ra khỏi hàng rào tri túc. Chính vì thế mà con người đau khổ khi những ước muốn của mình không được thỏa mãn. Người Phật tử không hề bị bắt buộc phải xóa bỏ tất cả mọi tiện nghi vật chất. Họ có thể có tất cả những gì họ cần, nhưng luôn luôn phải biết đâu là nhu cầu cần thiết, đâu là lòng ham muốn, tham lam.
Thưa Thượng Tọa, thiền Phật giáo có mục đích gì?
Mục đích của thiền Phật giáo là loại bỏ tham, sân, si. Đời sống của chúng ta sở dĩ khổ đau và hỗn loạn là do những ô nhiễm này. Bao lâu còn tham, sân, si thì thế giới còn lầm than khốn khổ. Vì vậy, chúng ta phải loại trừ những bất tịnh này bằng phương pháp thiền định. Việc này không thể thực hiện được một cách mau chóng và dễ dàng vì tham, sân, si đã tập nhiễm sâu xa trong tâm hồn của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải tự biết mình, phải biết những ô nhiễm hoạt động ra sao và chúng có thể bị loại trừ như thế nào. Phật giáo là một đường lối tìm kiếm chân lý, mà thiền là một phần của đường lối đó. Thiền để tĩnh tâm, và tĩnh tâm là để nhận chân lý. Khi tâm chúng ta bị chi phối bởi tham, sân, si, thì chúng ta không thể nhìn vào vạn pháp đúng với chân tướng của nó. Trái lại, khi các ô nhiễm bị tẩy trừ, thì chân lý sẽ hiển hiện. Đó là mục đích của thiền vậy.
Giáo huấn cao thượng của Đức Phật. Đức Phật là nơi nương tựa của mọi Phật tử chúng ta. Ngài là người tự mình chứng nghiệm giáo pháp cao thượng, bao gồm giới, định, huệ và giải thoát. Sau khi khám phá ra chân lý, chứng nghiệm được trạng thái niết bàn, Ngài đem những điều mình đã thực chứng ra giảng dạy trong suốt 45 năm cho những ai muốn tìm đường giải thoát như Ngài. Người nào thành tín thực hành giáo pháp của Ngài sẽ thoát khỏi khổ đau. Trước khi thành Phật, Ngài hành hạnh Bồ Tát trong một thời gian dài đến 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Từ lúc Ngài đảnh lễ dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng, nguyện trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, cho đến ngày hoàn toàn giác ngộ, Bồ Tát đã tu tập thuần thục và tròn đủ 10 hạnh ba la mật là bố thí, trì giới, xuất gia, trí huệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Cho đến kiếp cuối cùng, cách đây trên 2.500 năm, Ngài là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Vua cha đặt tên cho Ngài là Sĩ Đạt Ta. Năm 16 tuổi, Ngài thành hôn với công chúa Gia Du Đà La và tiếp tục hưởng thú giàu sang phú quý. Năm 29 tuổi, ý thức được nỗi đau khổ của kiếp nhân sinh, Ngài quyết định từ giã cuộc đời thế tục, tìm đường thoát khỏi cảnh già đau chết. Đầu tiên, Bồ Tát đến học đạo với thầy Alara, người đã đạt được tầng thiền thứ 7. Sau đó, lại tu tập dưới sự chỉ dẫn của Uddaka, người đã đạt tầng thiền thứ 8, tầng thiền vắng lặng cao nhất. Sau một thời gian thực hành không lâu, Bồ Tát đã tự mình đạt được tầng thiền thứ 7 và thứ 8 như thầy. Mặc dầu đã theo kịp thầy, nhưng Ngài thấy rằng hai tầng thiền này không đủ khả năng giúp ta thoát khỏi già, đau, chết, mà chỉ đưa ta đến cõi vô sắc, có thể sống một đời sống lâu dài. Nhưng sau khi hưởng tuổi thọ khoảng 60.000 hay 84.000 lần của trái đất, ta cũng phải thác sanh trở lại cõi người và tiếp tục chịu già, đau, chết, là cũng có thể tái sanh vào 4 đường ác đạo: súc sanh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Vậy thì dù đạt đến tầng thiền cao tột bậc, vẫn không thoát khỏi luân hồi đau khổ trong 6 đường là trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Ý thức như thế nên Bồ Tát từ bỏ những tầng thiền thế tục, tiếp tục tìm kiếm con đường giải thoát già, đau, chết. Thế là Bồ Tát bắt đầu tu khổ hạnh. Mỗi ngày Ngài chỉ dùng một ít thức ăn, có lúc chỉ là một nắm đậu nhỏ. Trong 6 năm liền kham khổ, Ngài cố gắng hành cho đến mức tận cùng của phương pháp khổ hạnh. Nhưng phương pháp khổ hạnh không đem lại kết quả. Thân thể kiệt quệ mà trí tuệ không phát triển thêm chút nào. Thế là Ngài từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh và hành trung đạo, ăn ngày một bữa và thực hành phép thiền định về hơi thở, quan sát hơi thở ra vào và đạt đến tầng thiền hữu sắc thứ tư. Sau đó, Ngài tiến đến những mức độ phát triển tinh thần cao hơn. Cuối cùng, Ngài khám phá ra rằng có già, chết vì có tái sinh. Và tái sinh là kết quả của tham ái, chấp giữ và nghiệp. Tham ái có nguyên nhân là cảm thọ. Con người luôn luôn muốn có cảm thọ vừa lòng. Nếu thấy bằng một nhãn quan đúng đắn, thì cảm thọ chỉ là sự sanh và diệt. Sau khi nhận thức được rằng cảm thọ sinh ra rồi diệt ngay, thì lòng ham muốn không khởi dậy được nữa. Khi lòng ham muốn chấm dứt, thì chấp thủ và nghiệp tạo ra để thỏa mãn dục lạc cũng chấm dứt. Khi nghiệp lực chấm dứt, thì tái sinh không còn, đau khổ của già, chết cũng chấm dứt. Nhận thức được điều này, Bồ Tát gia công quan sát sự sanh diệt của năm nhóm tập hợp luyến ái, tức là danh và sắc. Quan sát như vậy, tham ái không có cơ hội dấy lên. Những tập hợp luyến ái hay là uẩn là những hiện tượng tâm vật lý phát sinh mỗi khi ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm và suy nghĩ. Chẳng hạn, trong mỗi sự thấy đều có ba yếu tố: nhãn căn là mắt, nhãn trần là vật được thấy, và nhãn thức là sự biết của mắt. Sự biết của mắt phát sinh thì cảm giác yêu ghét phát sinh. Tri giác về sự vật được thấy phát sinh. Sự cố ý thấy cùng sự lưu tâm đến đối tượng phát sinh. Mắt và vật thấy là những tập hợp vật chất hay là sắc uẩn. Các tập hợp vật chất này được chúng ta chấp lấy và xem chúng là trường cửu, đáng yêu và là của ta thật sự. Cái biết của mắt cùng các hiện tượng của tâm như cảm giác, tri giác, phản ứng của tâm và ý thức về sự thấy, thọ, tưởng, hành, thức là những tập hợp của tâm. Các tập hợp của tâm này cũng được chúng ta xem là trường cửu, đáng yêu và là sở hữu của ta. Tóm lại, mắt và vật thấy là những tập hợp của vật chất hay sắc, và sự biết của mắt là tâm hay danh. Chỉ có hai đặc tính vật chất và tâm linh này mà thôi, ngoài ra không có gì khác nữa. Các hiện tượng tâm vật lý này sẽ phát sinh mỗi khi ta nhìn, và mỗi tác động nhìn sinh ra rồi diệt ngay tức khắc. Tuy nhiên, nếu chúng ta không ghi nhận kịp thời mỗi khi thấy, thì vật thấy sẽ được chúng ta chấp giữ và xem là cái gì trường cửu, bất biến. Sự chấp giữ là nghiệp tạo ra để thỏa mãn dục lạc và là nguyên nhân của tái sinh. Vì có tái sinh nên có đau khổ của già, chết. Nếu mỗi một sự thấy đều được ghi nhận kỹ càng, thì ta sẽ nhận ra được sự sinh diệt của năm nhóm tập hợp hay ngũ uẩn hoặc danh sắc. Nhờ đó, sự luyến ái sẽ không phát sinh. Nghiệp tạo ra bởi sự chấp thủ, ao ước một kiếp sống mới cũng dừng nghỉ. Kết quả là chấm dứt khổ, già, đau, chết. Tương tự như vậy, nếu mọi hiện tượng phát sinh lúc ta nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ không được ghi nhận và giác tỉnh kịp thời, thì sự chấp thủ và hữu, tức là muốn có một kiếp sống mới, sẽ phát sinh, và khổ, già, đau, chết sẽ nối liền theo đó. Ngược lại, nếu các hiện tượng tâm vật lý mỗi khi xuất hiện đều được ghi nhận kịp thời và tỉnh giác, thì sự chấp thủ và hữu sẽ chấm dứt và khổ, già, đau, chết cũng không phát sinh. Nhờ quán chiếu về sự sinh diệt của ngũ uẩn thủ, chẳng bao lâu Bồ Tát thoát ra khỏi các lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu và thành Phật. Trên đây là sơ lược những điều thực hành của Bồ Tát để loại bỏ đau khổ, sanh già, đau chết và thành đạo quả, chứng nghiệm giáo pháp cao thượng bao gồm giới, định, huệ và giải thoát. Và với tình thương rộng lớn, Đức Phật đã đem giáo pháp cao thượng, con đường thoát khổ ra giảng dạy cho những ai muốn tìm đường giải thoát như Ngài. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đến vườn Lộc Uyển ở rừng Migadaya để thuyết pháp độ năm thầy Kiều Trần Như. Đây là năm người học trò đã theo Ngài trong thời gian Ngài hành pháp khổ hạnh. Lúc bấy giờ, Ngài hành pháp khổ hạnh cực kỳ, đến nỗi thân thể chỉ còn da bọc xương. Về sau, thấy phương pháp khổ hạnh chỉ đem lại đau khổ mà trí tuệ chẳng hề tăng trưởng, nên Ngài quyết định dùng lại thức ăn để có đủ sức hành thiền quán niệm hơi thở. Thấy Ngài bỏ lối tu khổ hạnh, năm thầy Kiều Trần Như lấy làm thất vọng, bỏ Ngài ra đi. Họ đến rừng Migadaya, còn gọi là Lộc Uyển, vườn Nai, gần Benares, cách Bodhgaya 140 dặm. Từ Bodhgaya, Đức Phật đi bộ đến Migadaya. Sau khi đến vườn Lộc Uyển, ngồi vào chỗ dọn sẵn, Đức Phật nói với năm thầy: ta đã tìm thấy giáo pháp bất diệt. Nếu các thầy thực hành theo giáo pháp, các thầy sẽ đạt được pháp cao thượng mà các thầy muốn tìm kiếm. Hãy nghe. Năm thầy Kiều Trần Như trả lời: này hiền giả Gotama, trong thời gian hành khổ hạnh tích cực như thế mà hiền giả còn chưa đạt được sự sáng suốt, huống hồ bây giờ hiền giả đã bỏ lối tu cao thượng này thì làm sao đạt được kết quả. Đức Phật với tình thương lặp lại 3 lần khuyên các thầy hãy lắng nghe giáo pháp, nhưng cả 3 lần các thầy vẫn không tin tưởng. Cuối cùng Đức Phật nói với họ: các thầy thân mến, không phải đây là lần đầu tiên ta gặp các thầy. Các thầy đã sống với ta trong 6 năm lúc ta tu khổ hạnh. Từ trước đến nay, có bao giờ các thầy từng nghe ta nói rằng ta đã đạt pháp cao thượng chưa? Nghe Đức Phật nói thế, các thầy đặt lòng tin tưởng và lắng tai nghe lời dạy của Đức Phật. Bài pháp đầu tiên này về sau có tên là Kinh Chuyển Pháp Luân. Kinh khởi đầu như sau: sau khi tự mình chứng ngộ giáo pháp cao thượng, Đức Thế Tôn dạy cho năm thầy Kiều Trần Như giáo pháp mà Ngài đã chứng ngộ để họ có thể thấy được chân pháp như Ngài. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu một vài đoạn chính trong kinh này. Từ năm 16 cho đến năm 29 tuổi, Bồ Tát Sĩ Đạt Đa hưởng thụ lạc thú ngũ trần bên cạnh người vợ xinh đẹp và đoàn cung nữ mỹ miều. Đối với người bình thường thì lạc thú của thế gian là nguồn hạnh phúc. Họ không thoát khỏi khổ đau do tham lam, sân hận đem lại. Họ bị tràn ngập bởi phiền não, ô nhiễm sinh ra từ lòng ham muốn được hiện hữu, luôn luôn dính liền với già, đau, chết. Nhưng dưới cặp mắt của bậc trí giả, mọi lạc thú thế gian đều tạm bợ, không thể nào thỏa mãn ước vọng con người. Chỉ có thoát ra khỏi vòng sanh tử mới là hạnh phúc trường cửu. Muốn thế, phải thoát khỏi thế gian này để đạt chân hạnh phúc. Và hạnh phúc cuối cùng chỉ có thể thành tựu trọn vẹn nhờ vượt ra khỏi mọi bất tịnh của tham lam, sân hận. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy chư tăng phải cố gắng giải thoát ra khỏi mọi phiền não này bằng cách tránh xa mọi lạc thú ngũ trần qua phương pháp hành thiền tích cực. Đó là điều Bồ Tát đã ý thức khi Ngài từ giả vợ con, rời bỏ mọi thú vui của cuộc đời, ra đi tìm chân lý. Khi từ bỏ lối tu khổ hạnh, không phải Bồ Tát muốn trở về con đường hưởng thụ dục lạc, mà để có đủ sức khỏe thực hành phép quán niệm hơi thở. Bồ Tát thấy rõ khổ hạnh chỉ làm cho cơ thể hao mòn, mà chẳng gặt hái được giáo pháp cao thượng. Trung đạo chỉ được tìm thấy sau khi Ngài đã từ bỏ hai thái cực lợi dưỡng và khổ hạnh. Con đường trung dung này gồm có chánh kiến, có cái nhìn đúng đắn, chánh tư duy, suy tư đúng đắn, chánh ngữ, lời nói đúng, chánh nghiệp, hành động đúng, chánh mạng, sự nuôi mạng chân chánh, chánh tinh tấn, nỗ lực đúng, chánh niệm là ghi nhớ biết mình đúng, và chánh định là thiền định chân chánh. Trong tám chi của bát chánh đạo thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về phần giới. Nếu ngũ giới được thận trọng gìn giữ thì phần giới đã đạt mức khả quan, nhưng giới được gọi là trọn vẹn khi đắc quả Tu Đà Hoàn. Bởi thế bậc Tu Đà Hoàn được gọi là bậc đã tròn đủ giới hạnh. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về phần định. Định đạt được mức khả quan khi hành giả đạt được các tầng định, nhưng định chỉ được gọi là trọn vẹn khi đắc quả A Na Hàm. Bởi thế A Na Hàm được gọi là bậc đã tròn đủ định lực. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về phần huệ. Trong khi ghi nhận các hiện tượng tâm vật lý tiềm tàng trong mỗi tác động nghe, thấy, vân vân, và trong khi nhận biết được sự sinh diệt của chúng, thì huệ sẽ khai triển cùng lúc với giới và định. Bồ Tát thoát khỏi mọi hoặc lầu, đạt đạo quả A-la-hán và thành Phật nhờ quan sát sự sanh diệt của ngũ uẩn thủ hay danh sắc và khai triển bát chánh đạo. Đức Phật tìm thấy trung đạo khi Ngài từ bỏ hai thái cực. Ngài dạy chúng ta thực hành bát chánh đạo để mở huệ nhãn và tự mình thành tựu thánh trí. Huệ nhãn ở đây là sự hiểu biết, được gọi là con mắt trí tuệ, vì huệ nhãn thấy rõ như thấy bằng mắt. Huệ nhãn thấy rõ mọi tác động, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và hiểu biết. Bất kỳ kinh nghiệm gì cũng chỉ là những hiện tượng tâm vật lý cùng nhân quả mà thôi. Huệ nhãn cũng đồng thời tự kinh nghiệm nhận biết rằng chẳng có một cái ta trường tồn vĩnh cửu. Tất cả chỉ là sự biến đổi liên tục của hiện tượng tâm vật lý vô bản thể. Tất cả những ý thức trên đều do tự mình chứng nghiệm, chứ không phải chỉ là sự tin tưởng mù quáng thâu nhận từ một vị thầy nào, cũng không phải là sự nhắm mắt tin càng những lời dạy của Đức Phật. Bởi thế, lời dạy của Đức Phật được tán dương là Sanditiko, có nghĩa là pháp tự mình ngộ lấy qua thực hành. Bát chánh đạo được gọi là trung đạo, có khả năng giúp người hành trì có được tuệ nhãn để thấy rõ sự vật, tiêu diệt phiền não, chứng quả niết bàn. Bất cứ ai nếu hành trì bát chánh đạo đều có thể đạt tuệ giác để loại trừ phiền não, chứng quả niết bàn. Sau khi lắng nghe lời giảng dạy của Đức Phật qua bài pháp đầu tiên, Kiều Trần Như là người đầu tiên đắc quả Tu Đà Hoàn. Trong khi đó, có 180 triệu vị Thượng Đế cai quản các cõi trời Phạm Thiên, đắc đạo quả. Vô số các vị Chúa Trời và các vị trời khác chứng nghiệm được giáo pháp vi diệu. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu cách thực hành Bát Chánh Đạo. Theo phương pháp thực tập của người Ấn, thiền sinh ngồi xếp bằng theo lối kiết già hay bán già. Để có thể ngồi được lâu, ngày nay, một số nơi trên thế giới, thiền sinh có thể ngồi trên ghế. Nhưng dầu ngồi xếp bằng hay ngồi trên ghế, lưng cũng phải giữ thẳng. Mục đích giữ thẳng lưng là để sự tinh tấn không bị suy yếu. Thiền sinh cũng không được dựa vào vách hay vào ghế. Tâm phải chú vào đề mục thiền. Dầu là thiền Kasina, dùng đối tượng bên ngoài như đất, nước, màu sắc, vân vân, hoặc thiền về thân bất tịnh hay quán niệm hơi thở, thì tâm cũng phải dán chặt vào đối tượng thiền. Thiền quán hay thiền minh sát là quan sát các hiện tượng xảy ra ở 6 cửa giác quan. Thoạt đầu, thiền sinh khó có thể quan sát tất cả các hiện tượng xảy ra ở 6 cửa. Do đó, chỉ cần chú tâm đến một ít hiện tượng mà thôi. Đó là lý do tại sao thiền sinh được đề nghị chú tâm vào sự phồng xẹp của bụng. Hướng sự chú tâm vào bụng không phải quan sát bụng bằng mắt. Do đó, bạn nên nhắm mắt lại. Khi bụng phồng lên, ghi nhận phồng. Và khi bụng xẹp xuống, ghi nhận xẹp. Không cần phải niệm ra miệng, chỉ ghi nhận thầm trong tâm mà thôi. Nhớ là chú tâm vào chuyển động phồng xẹp, chứ không phải chú tâm vào chữ phồng xẹp. Phải theo dõi chuyển động phồng xẹp từ lúc phồng bắt đầu đến lúc phồng chấm dứt, từ lúc xẹp bắt đầu đến lúc xẹp chấm dứt. Đây là sự quan sát yếu tố chuyển động, tức là yếu tố gió của bụng, biểu hiện qua sự căng cứng, sự bành trướng, sự rung chuyển của bụng. Trong khi đang ghi nhận các chuyển biến của bụng, nếu có tư tưởng gì đến, phải ghi nhận. Sự ghi nhận này gọi là niệm tâm. Sau khi ghi nhận, suy nghĩ, hãy trở về với đề mục phòng hoặc xẹp. Trong khi đang theo dõi bụng, nếu có sự đau nhức phát sanh, hãy ghi nhận đau đau hay nhức nhức. Đó là niệm thọ, niệm cảm giác, rồi lại trở về với sự phòng xẹp. Khi đang theo dõi chuyển động của bụng, nếu tai nghe thấy điều gì, hãy ghi nhận, nghe, nghe, rồi trở về phòng xẹp. Đó là niệm pháp. Trên đây là sơ lược về cách hành thiền minh sát. Bây giờ, các bạn thử hành thiền trong 2 phút. Giải thích. 2 phút đã trôi qua. Trong mỗi phút, bạn ghi nhận khoảng 50 hay 60 lần. Trong mỗi sự ghi nhận, bạn đã thực hành Bát Chánh Đạo. Bạn thử xem Bát Chánh Đạo thể hiện như thế nào. Cố gắng ghi nhận là chánh tinh tấn. ghi nhận đề mục là chánh niệm. Chú tâm trên đề mục ghi nhận là chánh định. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định đạo. Biết rõ đề mục ghi nhận là chánh kiến. Lúc mới bắt đầu thực tập ghi nhận, chánh kiến chưa rõ ràng. Nhưng dần dần bạn sẽ thấy rõ, chỉ có thân và tâm trong mọi tác động ghi nhận. Ngoài ra chẳng có gì nữa cả. Vì có ý muốn di chuyển nên tác động di chuyển mới xảy ra. Vì có vật để nhìn nên mới có tâm nhìn. Thiền sinh sẽ phân biệt được nhân và quả trong mỗi tác động. Mọi vật hiện ra một cách thật mới mẻ rồi lại biến mất ngay. Đây cũng là một sự thật hiển nhiên. Sự ghi nhận này cho ta thấy một luồng sinh diệt diễn ra, khiến thiền sinh ý thức được sự chuyển biến hay đặc tính vô thường của vạn pháp. Một cái thân tâm cũ chết đi, một cái thân tâm mới lại sinh ra. Thân tâm mới sinh ra lại chết đi, để một thân tâm khác sinh ra, sinh sinh diệt diệt không ngừng. Cái chết đến từng khoảnh khắc một. Cuộc sống này thật đau thương, sợ hãi làm sao. Ta lại nhận thức ra rằng, mọi vật diễn biến theo chiều hướng riêng, không ai có thể kiểm soát được chúng. Chẳng có linh hồn hay bản ngã gì cả. Tất cả mọi hiểu biết trên là chánh kiến. Hướng tâm vào quan điểm trên là chánh tư duy. Chánh kiến và chánh tư duy lập thành tuệ đạo. Ba định đạo và hai tuệ đạo được bản chú giải gọi là năm Kanaka Maganga. Chúng hoạt động như một nhóm thợ năm người, mỗi người giữ một nhiệm vụ riêng. Công việc chỉ hoàn thành được do sự hợp tác một cách nhịp nhàng và hài hòa của cả năm người. Cùng thế ấy, năm định tuệ đạo này phải được hoạt động một cách hài hòa trong mỗi tác động ghi nhận và ý thức. Sự hài hòa của nhóm định tuệ đạo này là sức mạnh kỳ diệu để triển khai trí tuệ minh sát. Tiếp theo, giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh là chánh nghiệp. Giữ giới không nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời vô ích là chánh ngữ. Nuôi mạng sống chân chánh, tránh xa các tà mạng là chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng tạo thành giới đạo. Giới đạo được trọn vẹn khi thiền sinh biết giữ gìn giới luật. Trong lúc tham thiền, mỗi tác động ghi nhận đều bao gồm bát chánh đạo trong đó. Bát chánh đạo sẽ được khai triển qua mỗi sự ghi nhận và đường đến niết bàn nhân đó sẽ thâu ngắn dần. Mỗi một niệm đưa ta đến gần niết bàn hơn. Niệm cuối cùng cũng là bước cuối cùng đưa ta đến nơi giải thoát. Trong thời gian đầu, bạn chưa thấy rõ các chuyển biến của thân tâm. Nhưng dần dần, sau khi đã thiền được 4-50 giờ, tâm định của bạn sẽ lớn mạnh. Tâm không còn phóng nhiều nữa mà dính chặt vào đề mục hành thiền của bạn. Lúc bấy giờ, khi quan sát sự phồng xẹp của bụng, bạn sẽ phân biệt được rằng phồng là một chuyện, tâm ghi nhận là một chuyện khác. Khi ghi nhận sự xẹp, thì bạn cũng thấy được xẹp là một chuyện và tâm ghi nhận xẹp là một chuyện khác. Khi ghi nhận chuyển động hay đi, bạn sẽ phân biệt được sự chuyển động và sự đi là một chuyện, và sự ghi nhận chúng là một chuyện khác. Khi ghi nhận thấy, bạn sẽ phân biệt rõ mắt và vật thấy là một chuyện, thấy và sự ghi nhận nó là một chuyện khác. Khi ghi nhận nghe, bạn sẽ phân biệt được tai và âm thanh là một chuyện, nghe và ghi nhận nó là một chuyện khác. Đó là bạn đã khai triển được tuệ phân biệt danh sắc. Ở tuệ này, bạn biết rõ và phân biệt rõ đâu là danh, đâu là sắc. Đến mức tiến bộ này, nếu tâm định và trí tuệ bạn phát triển mạnh hơn, bạn sẽ tự mình thấy rõ rằng vì có thở mới có sự phòng và xẹp, vì có sự phòng và xẹp nên mới có sự ghi nhận phòng xẹp, vì có ý định đi nên bạn mới đi, vì bạn có di chuyển và đi nên mới có sự ghi nhận di chuyển và đi, vì có vật để thấy nên bạn thấy, vì bạn thấy nên có sự ghi nhận thấy thấy, vì có tiếng động nên bạn nghe, vì có nghe nên bạn mới có ghi nhận nghe nghe, vân vân. Bạn tự mình thấy rõ nhân và quả ở giai đoạn này, bạn đã có tuệ thấy nhân quả. Lại nữa, nếu bạn không ghi nhận mỗi khi có sự thấy nghe thì bạn sẽ bị đắm chìm trong ảo tưởng rằng tất cả sự vật được trường tồn, đáng yêu, hạnh phúc và tự ngã. Ảo tưởng này khiến bạn say đắm vào sự vật và cố gắng nắm giữ những gì mà mình ưa thích. Sự luyến ái này tạo ra nghiệp lực khiến bạn phải tái sanh nhiều lần. Vì có sự tái sanh nên có già, đau, chết. Bao lâu còn tái sanh thì tinh thần và thể xác còn chịu đau khổ. Bởi thế, bạn phải luôn luôn chú tâm ghi nhận bất kỳ thứ gì diễn ra ở sáu cửa giác quan. Chú tâm ghi nhận thì trí tuệ bạn ngày càng khai mở để tiến đến những tuệ giác cao hơn. Khi sự tinh tấn và trí tuệ phát triển mạnh mẽ, bạn sẽ thấy rõ ràng đối tượng thiền và tâm ghi nhận đối tượng cùng sinh ra và cùng biến đi đồng thời với nhau. Nghĩa là bạn sẽ thấy rõ đối tượng mà bạn chú tâm vào, và sự chú tâm ghi nhận đối tượng sinh ra rồi diệt ngay lúc bạn ghi nhận. Lúc ấy, bạn sẽ tự ý thức rằng cái gì sinh ra liền diệt ngay thì cái đó là vô thường, khổ và vô ngã. Có trực giác kinh nghiệm này là bạn đạt được tuệ tri kiến, thấy rõ cách thức các pháp sinh ra và diệt ngay tức khắc là có được tuệ sinh diệt. Khi được tuệ sinh diệt, bạn sẽ thấy ánh sáng bao phủ khắp mình, toàn thân và tâm đều có phỉ lạc, hạnh phúc tràn ngập. Khi có được tuệ diệt thì bạn sẽ thấy tay chân, thân thể hay bất cứ cái gì bạn chú tâm vào đều giả tạm, tất cả đều là một chuỗi hủy diệt. Bạn sẽ thấy rằng vật được ghi nhận và tâm ghi nhận đều bị diệt đi ngay một cách nhanh chóng. Khi đạt được tuệ xả thì sự tỉnh giác và chánh niệm sẽ nội tại trong bạn một cách tự nhiên, bạn không cần cố gắng, vẫn có chánh niệm như thường. Lúc bấy giờ chỉ có chánh niệm và tâm xả mà thôi. Thiền sinh sẽ nhận thấy rằng chuyện ngồi thiền 1 giờ, 2 giờ hay 3 giờ vân vân đối với mình là chuyện dễ dàng, cứ ngồi xuống là dính vào đề mục ngay, không gặp một chút trở ngại nào. Lúc thay đổi tư thế như đứng dậy chẳng hạn, tâm vẫn luôn luôn tỉnh giác chánh niệm. Đây là một trạng thái thật tốt đẹp, vì mỗi một tác động đều được ghi nhận một cách chánh niệm, giúp phát triển bát chánh đạo, đường đến niết bàn. Vậy thì hãy bắt đầu với sự ghi nhận chánh niệm, sự phòng xẹp của bụng. Chúng ta phải luôn luôn chú tâm quan sát mọi sự xuất hiện của hiện tượng tâm vật lý, càng nhiều càng tốt. Với sự quan sát chánh niệm liên tục như thế này, cầu mong các bạn sẽ khai triển được tuệ giác và chóng đạt được đạo quả và niết bàn. Thiền minh sát thực dụng. Thực tập thiền minh sát là nỗ lực quan sát chánh niệm của thiền sinh để thấy rõ ràng chính xác bản chất của các hiện tượng tâm vật lý đang xảy ra trong chính thân thể mình. Hiện tượng vật lý là những vật hay đối tượng mà thiền sinh thấy rõ ràng chung quanh họ.
toàn cơ thể của thiền sinh mà thiền sinh có thể nhận ra một cách rõ ràng là tập hợp của một nhóm vật chất. Hiện tượng tâm lý hay tâm là những hoạt động của ý thức hay nhận biết. Chúng ta sẽ nhận thấy rõ các hiện tượng tâm vật lý hay danh sắc này mỗi khi có sự nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ diễn ra. Chúng ta phải nhận biết những hiện tượng này bằng cách quan sát và ghi nhận. Thấy, 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 nghe, 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 ngửi, 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 nếm, 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 đụng, 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 suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ, thiền sinh đều phải ghi nhận. Nhưng khi mới bắt đầu thực tập, thiền sinh không thể ghi nhận được từng chuyện xảy ra. Bởi thế, các thiền sinh mới chỉ nên tập ghi nhận những gì dễ nhận ra mà thôi. Mỗi khi thở, bụng phồng lên và chẹp xuống. Các chuyển động này thường dễ nhận ra. Sự chuyển động này là đặc tính của gió. Thiền sinh nên bắt đầu bằng cách ghi nhận những chuyển động này. Sự ghi nhận này có thể thực hiện bằng cách chú tâm quan sát bụng. Bạn sẽ thấy bụng phồng lên khi bạn hít vào và chẹp xuống khi bạn thở ra. Khi bụng phồng lên, ghi nhận phồng, và khi bụng chẹp xuống, ghi nhận chẹp. Nếu không thấy được chuyển động phồng chẹp, thì hãy đặt tay lên bụng để ghi nhận. Không nên thúc ép hơi thở. Đừng cố ý thở chậm hay nhanh lên, cũng đừng thở quá mạnh. Bạn sẽ mệt nếu bạn thúc ép hơi thở. Thở đều đặn bình thường và ghi nhận phồng chẹp khi chúng xuất hiện. Hãy niệm dự định, dự định hay tính toán, tính toán. Nếu bạn thấy, hãy ghi nhận thấy, thấy. Nếu bạn liên tưởng đến điều gì, hãy ghi nhận liên tưởng, liên tưởng. Nếu bạn cảm thấy vui, hãy niệm vui, vui. Nếu bạn cảm thấy chán, hãy ghi nhận chán, chán. Nếu bạn cảm thấy mừng, hãy ghi nhận mừng, mừng. Nếu bạn cảm thấy buồn bực, hãy ghi nhận buồn bực, buồn bực. Ghi nhận tất cả mọi hoạt động của ý thức hay sự nhận biết gọi là niệm tâm. Bởi vì không ghi nhận được những hoạt động của ý thức, nên ta có khuynh hướng cho nó là người hay một cá nhân. Chúng ta có khuynh hướng cho rằng chính tôi đang tưởng tượng, suy nghĩ, tính toán, biết hay thấy. Chúng ta có khuynh hướng cho rằng chính tôi đang tưởng tượng, suy nghĩ, tính toán, biết hay thấy. Chúng ta nghĩ rằng có một con người đã sống và suy nghĩ từ lúc ấu thơ đến bây giờ. Thật ra không hề có một con người như thế hiện hữu. Thay vào đó, chỉ có những hành động của ý thức liên tục và kế tiếp nhau mà thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ghi nhận mỗi một hoạt động của ý thức khi nó khởi lên. Khi ghi nhận như vậy, thì các hoạt động của ý thức sẽ biến mất. Chúng ta lại trở về với sự ghi nhận phồng xẹp của bụng. Khi ngồi hành thiền một thời gian lâu, các cảm giác cứng đơ và nóng sẽ khởi ra trên cơ thể chúng ta. Tất cả những cảm giác đó đều phải được ghi nhận một cách cẩn thận. Các cảm giác đau và mệt cũng phải được ghi nhận như vậy. Tất cả những cảm giác này được gọi là khổ thọ, và sự ghi nhận chúng được gọi là niệm thọ. Khi quên ghi nhận hay không ghi nhận được các cảm giác này sẽ khiến bạn nghĩ rằng tôi cứng đơ, tôi cảm thấy nóng, tôi đau, vừa rồi tôi cảm thấy thoải mái, bây giờ tôi cảm thấy không thoải mái với những cảm giác bất an này. Đồng hóa những cảm giác này với tôi ta là một điều sai lầm. Thật ra chẳng hề có một cái tôi trong đó. Chỉ có những cảm giác bất an kế tục nhau diễn ra mà thôi. Cảm giác cũ mất đi, cảm giác mới sinh ra, kế tục
diễn tiến chẳng khác nào sức đẩy kế tục liên tiếp của luồng điện lực đã làm cho đèn sáng lên. Những cảm giác bất an trong cơ thể chúng ta cũng diễn ra liên tiếp kế tục cái này theo cái kia vậy. Thiền sinh phải cẩn thận và tích cực đương nhận những cảm giác này, dù cho chúng là cảm giác cứng, nóng hay đau. Đối với những thiền sinh mới hành thiền, những cảm giác này có thể có khuynh hướng gia tăng và khiến thiền sinh có ý muốn thay đổi tư thế. Ý muốn này phải được ghi nhận, sau đó trở về với sự ghi nhận các cảm giác cứng, nóng, vân vân. Một câu cách ngôn Miến Điện có nói rằng, kiên nhẫn dẫn đến Niết Bàn. Câu này là một câu rất thích đáng để khích lệ sự tinh tấn của thiền sinh. Thiền sinh phải kiên nhẫn trong lúc hành thiền. Nếu thiền sinh thường xuyên cử động hay thay đổi tư thế vì không thể chịu đựng với các cảm giác cứng, nóng khi chúng khởi sinh, thì sự tập trung tâm ý hay định tâm không thể phát triển. Nếu định không phát triển thì trí tuệ cũng không có và do đó không thể đạt được đạo quả và Niết Bàn. Đó là lý do tại sao kiên nhẫn là điều thiết yếu trong việc hành thiền. Nhất là đối với các cảm giác bất an như trơ cứng, nóng lạnh hay đau nhức và những cảm giác khó chịu đựng khác. Thiền sinh không nên vội vã thay đổi tư thế mỗi khi có những cảm giác đó xuất hiện. Thiền sinh phải tiếp tục hành thiền một cách kiên nhẫn và ghi nhận những cảm giác đang xảy ra như là cứng, cứng, nóng, nóng, vân vân. Những cảm giác đó sẽ biến mất nếu thiền sinh tiếp tục ghi nhận một cách kiên nhẫn. Khi có định tâm cao thì ngay cả những cảm giác mãnh liệt cũng biến mất. Sau đó thiền sinh trở về với sự ghi nhận chuyển động phòng dẹp. Dĩ nhiên thiền sinh phải thay đổi tư thế nếu những cảm giác trên không thể biến mất, mặc dù đã ghi nhận một thời gian lâu dài hoặc những cảm giác này quá mạnh mẽ không thể chịu đựng được. Nếu sau khi đã ghi nhận một thời gian lâu mà những cảm giác này cũng không biến mất, hoặc những cảm giác này quá khó chịu không thể chịu nổi, thì thiền sinh phải đổi tư thế. Nhưng trước khi thay đổi phải niệm ý định muốn, sau đó ghi nhận các tác động thay đổi như là đứng lên, di chuyển hay thay đổi vân vân. Chẳng hạn trong khi đang ngồi ta muốn đổi chân thì phải niệm muốn. Trong khi đổi chân thì ta phải kéo chân ra rồi đặt chân xuống, lúc ấy ta phải ghi nhận kéo, đặt, vân vân. Sau khi đã thay đổi chân xong thì trở về với sự ghi nhận chuyển động phòng dẹp của bụng. Hãy ghi nhận liên tục, không nên để gián đoạn giữa hai tác động ghi nhận. Không nên để gián đoạn sự định tâm trước và sự định tâm sau, giữa trí tuệ nhận biết trước và trí tuệ nhận biết kế tiếp. Có thế thì trí tuệ nhận biết của thiền sinh mới tiếp tục chín mùi. Đạo và quả chỉ có thể đạt được khi sự thực hành thiền liên tục và có trớn đều đặn. Việc hành thiền chẳng khác nào dùng hai thanh củi cọ sát vào nhau để lấy lửa. Muốn có lửa phải liên tục và tinh tấn cọ sát không ngừng cho đến khi lửa bật ra. Tương tự như vậy, việc ghi nhận trong lúc hành thiền minh sát phải được thực hiện một cách liên tục, không gián đoạn, không có một sự ngừng nghỉ nào giữa hai tác động ghi nhận khi có bất kỳ một hiện tượng nào xảy ra. Chẳng hạn, trong khi ngồi thiền, một cảm giác ngứa phát sinh và thiền sinh muốn gãi bởi vì không chịu đựng được. Trong trường hợp này, thiền sinh phải ghi nhận cảm giác ngứa và ý muốn hết ngứa hay gãi, chứ đừng vội vã gãi ngay khi muốn hết ngứa. Nếu tiếp tục kiên trì ghi nhận như thế, thì sự ngứa sẽ biến mất. Khi sự ngứa biến mất, thiền sinh phải trở về ghi nhận phòng xẹp ở bụng. Nếu cảm giác ngứa không biến mất, thì thiền sinh sẽ có ý muốn gãi, nhưng trước khi gãi, phải ghi nhận ý muốn gãi. Tất cả mọi tác động, bao gồm trong tiến trình gãi, phải được ghi nhận, như là tay đụng vào chỗ ngứa, đẩy lui, đẩy tới để gãi, vân vân. Cuối cùng, trở về với sự phòng xẹp của bụng. Mỗi khi thay đổi tư thế, bạn phải ghi nhận ý định hay ý muốn thay đổi trước, rồi tiếp tục ghi nhận các tác động thay đổi một cách kỹ lưỡng. Chẳng hạn như khi đứng dậy từ tư thế ngồi, hay đưa tay lên hoặc chuyển động và duỗi tay ra. Tất cả mọi chi tiết bên trong sự chuyển động, thay đổi tư thế đều phải được ghi nhận cẩn thận. Trong lúc đứng dậy từ tư thế ngồi, thì thân bạn nghiêng về phía trước, ghi nhận điều này. Khi đứng dậy, cơ thể bắt đầu nhẹ và từ từ đứng lên, phải ghi nhận tất cả những điều này. Nghiêng, nghiêng, đứng dậy, nhẹ, nhẹ, vân vân. Thiền sinh phải có thái độ như là một người yếu đuối, thiếu năng lực. Người có sức khỏe bình thường, mỗi lần đứng dậy, họ đứng rất nhanh. Đối với những người yếu đuối, thiếu năng lực, thì họ đứng dậy một cách chậm chạp, nhẹ nhàng. Cũng như người bị đau lưng, họ phải đứng dậy một cách chậm rãi, nhẹ nhàng để khỏi đau. Thiền sinh cũng phải có thái độ như vậy. Phải thay đổi tư thế một cách từ từ, nhẹ nhàng. Có như vậy, chánh niệm, chánh định và trí tuệ mới phát triển tốt đẹp. Bởi vậy, hãy làm mọi tác động một cách nhẹ nhàng, từ tốn. Khi đứng dậy, phải đứng dậy nhẹ nhàng như người không có năng lực. Đồng thời, ghi nhận hay niệm đứng dậy, đứng dậy. Cũng vậy, mặc dầu có mắt, thiền sinh phải làm như mù, có tai phải làm như điếc. Trong khi hành thiền, thiền sinh chú tâm ghi nhận mà thôi. Điều quan trọng duy nhất của thiền sinh chỉ là ghi nhận. Thiền sinh không nên phân biệt đó là hình sắc hay âm thanh gì. Bởi vậy, dầu cho âm thanh hay hình sắc có kỳ lạ đến đâu đi nữa, thiền sinh cũng làm như mình không nghe hay không thấy gì. Chỉ ghi nhận một cách cẩn thận, nghe nghe, thấy thấy, mà không phân tích hay tìm hiểu. Khi muốn làm một động tác nào, phải làm một cách chậm rãi, như mình là một người yếu đuối, thiếu năng lực. Khi co duỗi tay chân, cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên, đều phải làm chậm chậm trong chánh niệm. Khi đang ngồi, muốn đứng dậy, phải đứng dậy từ từ và ghi nhận hai niệm đứng dậy, đứng dậy. Khi đã đứng dậy xong, ghi nhận đứng, đứng. Khi nhìn đây đó, hãy ghi nhận nhìn, nhìn, hay thấy, thấy. Khi đi, hãy ghi nhận các bước đi. Phải ý thức mọi chuyển động nằm trong mỗi động tác đi. Khi đi nhanh, thì chú tâm vào chân trái, phải. Khi đi chậm, hãy ghi nhận hai giai đoạn dở, đạp. Chú ý ghi nhận các cảm giác của chân khi dở lên và khi đạp chân xuống. Nếu đi chậm hơn, hãy ghi nhận ba giai đoạn dở, buốt, đạp. Phải ghi nhận các cảm giác của từng giai đoạn. Đối với các thiền sinh mới, chỉ cần ghi nhận trái, phải hay dở đạp là đủ. Trong khi đang đi, nếu bạn muốn ngồi xuống, hãy niệm muốn ngồi, muốn ngồi. Khi đang ngồi xuống, hãy chú tâm ghi nhận cảm giác nặng đang tì xuống cơ thể. Khi đã ngồi xuống, hãy ghi nhận các tác động đang diễn ra như sự xếp chân, sự để tay lên đùi hay sự xếp hai bàn tay vào nhau. Khi đã ngồi yên, hãy chú tâm vào chuyển động phòng xẹp của bụng. trong khi theo dõi, ghi nhận chuyển động của bụng. Nếu tay hay chân có cảm giác cứng đờ, hoặc một phần nào trên cơ thể cảm thấy nóng, mà sự cứng đờ hay nóng này quá rõ rệt, lấn át hẳn sự phòng xẹp, thì hãy ghi nhận cứng đờ hay nóng, nóng, rồi trở về với sự phòng xẹp của bụng. Trong khi đang ngồi thiền, mà ý muốn nằm xuống khởi lên, hãy ghi nhận ý muốn này, sau đó ghi nhận các chuyển động liên quan đến sự nằm xuống, như chống tay, nghiêng mình, duỗi chân, đặt đầu xuống, vân vân. Ghi nhận các động tác của cơ thể khi nằm xuống rất quan trọng. Bạn có thể giác ngộ trong khi đang chánh niệm ghi nhận các tác động này. Khi định và tuệ phát triển mạnh mẽ, thì đạo quả có thể đến bất kỳ lúc nào. Giác ngộ có thể đến khi bạn đang duỗi tay ra hay đang co tay vào. Đó là trường hợp giác ngộ đạo quả A-la-hán của Ngài Ananda. Trước Ngài kết tập tam tạng lần đầu tiên, Ngài Ananda đã nỗ lực tinh tấn thiền suốt đêm nhằm mục đích đạt quả A-la-hán. Ngài tinh tấn chú tâm theo dõi bước đi trái phải, dở bước đạp, ý muốn đi và những chuyển động bao gồm trong sự đi. Mặc dầu nỗ lực không thối chuyển, nhưng mãi cho đến gần sáng, Ngài vẫn chưa thành đạt đạo quả A-la-hán. Nhận thấy rằng mình đã kinh hành quá nhiều, khiến cho định và tinh tấn không cân bằng, Ngài thấy cần phải nằm thiền một lúc, nên quyết định vào phòng. Ngài ngồi trên giường và nghiêng mình nằm xuống, với tâm chánh niệm ghi nhận nằm nằm. Lúc đầu chưa chạm gối, Ngài đắc quả A-la-hán. Lúc chưa nằm xuống, Ananda chỉ mới đắc quả Tu Đà Hoàn, còn gọi là nhập lưu. Nhưng khi nghiêng mình nằm xuống, Ngài liên tiếp trong chớp mắt đắc các quả kế tiếp là Tu Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Qua sự giác ngộ đạo quả của Ngài Ananda, chúng ta thấy rằng đạo quả có thể đến bất kỳ lúc nào, không cần đòi hỏi thời gian lâu dài. Đó là lý do tại sao thiền sinh phải luôn luôn tích cực ghi nhận. Thiền sinh không được dừng nghỉ ghi nhận dầu trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Không nên nghĩ rằng gián đoạn ghi nhận trong khoảnh khắc ngắn ngủi chẳng quan trọng gì. Mọi chuyển động bao gồm trong tác động nằm xuống đều phải được ghi nhận tỉ mỉ, liên tục, không gián đoạn. Sau khi đã nằm yên vào tư thế, hãy trở về với chuyển động phòng xẹp của bụng. Dầu đêm đã về khuya và đến giờ đi ngủ, nhưng thiền sinh cũng đừng bỏ qua việc ghi nhận. Một thiền sinh thực hành nghiêm chỉnh và nỗ lực thực sự thì sẽ tích cực giữ tâm chánh niệm mọi lúc, dường như không biết gì đến việc ngủ nghỉ. Khi buồn ngủ, thiền sinh tiếp tục ghi nhận cho đến khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ. Nếu việc hành thiền tiến triển tốt đẹp và vượt trội, thiền sinh sẽ không buồn ngủ. Nếu hôn trầm giả dời thắng lướt, thì thiền sinh sẽ cảm thấy buồn ngủ. Khi buồn ngủ, thiền sinh phải ghi nhận buồn ngủ, buồn ngủ. Khi mí mắt sụp xuống, hãy ghi nhận sụp xuống, sụp xuống. Khi mí mắt trở nên nặng, hãy ghi nhận nặng, nặng. Nếu mắt trở nên cay xuống, hãy ghi nhận cay xuống, cay xuống. Nếu ghi nhận mọi tác động một cách chánh niệm, thì sự buồn ngủ sẽ biến mất và thiền sinh sẽ tươi tỉnh trở lại. Khi đã tươi tỉnh và mắt sáng trở lại, thiền sinh phải ghi nhận tươi tỉnh hay sáng sáng, rồi trở về với sự phòng xẹp của bụng. Thiền sinh lại kiên trì tiếp tục hành thiền. Cuối cùng, khi buồn ngủ thắng thế và thiền sinh sẽ rơi vào giấc ngủ. Khi hành thiền ở tư thế nằm, bạn rất dễ bị buồn ngủ. Bởi vậy, đối với những thiền sinh mới,
không nên hành thiền ở tư thế nằm quá nhiều, mà phải ngồi và kinh hành nhiều hơn. Nhưng lúc đến giờ đi ngủ, thiền sinh nên hành thiền ở tư thế nằm, ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng cho đến khi nào rơi vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Thời gian ngủ là khoảng thời gian nghỉ ngơi cho thiền sinh. Nhưng đối với thiền sinh tích cực tinh tấn thì nên giới hạn giờ ngủ khoảng 4 tiếng. Đó là ngủ vào khoảng canh 2 như Đức Phật đã cho phép. Ngủ 4 giờ là đã vừa đủ. Đối với những thiền sinh mới, nếu thấy ngủ 4 giờ không đủ cho sức khỏe thì có thể ngủ 5 đến 6 giờ. 6 giờ là quá đủ cho sức khỏe. Khi thức dậy, thiền sinh phải ngay lập tức trở về với sự ghi nhận. Một thiền sinh thật sự muốn nỗ lực hành thiền để đạt đạo quả thì chỉ ngừng hành thiền khi ngủ mà thôi. Trong thời gian thức, họ liên tục chánh niệm, không ngơi nghỉ. Bởi vậy, khi vừa thức giấc, thiền sinh phải ghi nhận ngay sự thức dậy của tâm. Thức dậy, thức dậy. Nếu thiền sinh không thể ghi nhận được trạng thái của tâm lúc thức dậy, thì hãy bắt đầu ghi nhận sự phồng xẹp của bụng. Nếu thiền sinh có ý định ngồi dậy và bước xuống đất, thì hãy ghi nhận muốn ngồi dậy, muốn ngồi dậy. Tiếp theo, hãy ghi nhận tất cả các tác động liên quan đến sự ngồi dậy như chống tay, co chân, nhổm dậy, ngồi, vân vân. Khi đã ngồi dậy, nếu muốn ngồi một lát lâu, thì hãy chú tâm ghi nhận sự phồng xẹp của bụng. Muốn đứng dậy để đi rửa mặt, thì phải ghi nhận ý muốn, sau đó ghi nhận các tác động đứng dậy. Khi rửa mặt hay tắm, phải ghi nhận các tác động này. Vì các tác động rửa mặt và tắm là những tác động hơi nhanh, nên không thể ghi nhận hết được. Vậy cố gắng ghi nhận được càng nhiều càng tốt. Lúc chải đầu, mặc áo quần, mở cửa, đóng cửa vân vân đều phải ghi nhận kỹ càng. Lúc đến giờ ăn, thiền sinh vào bàn ăn phải ghi nhận thấy thấy hay nhìn nhìn. Khi đưa tay ra đụng thức ăn, nắm thức ăn, bỏ tay ra, đưa vào miệng, vân vân. Tất cả những tác động ấy đều phải được ghi nhận. Nếu bạn dùng đũa hay muỗng để lấy thức ăn, thì cũng phải ghi nhận mọi tác động liên quan đến sự gấp hay múc thức ăn này, như gấp, gấp, múc, múc. Khi nhai thức ăn, phải ghi nhận nhai, nhai. Khi nhận biết được vị của thức ăn, ghi nhận biết, biết. Khi nuốt thức ăn vào cổ, ghi nhận nuốt, nuốt. Tất cả mọi tác động đều phải được ghi nhận. Đó là cách mà thiền sinh ghi nhận trong khi đưa từng muỗng thức ăn vào miệng. Khi thiền sinh muốn dùng canh, thì tất cả các tác động bao gồm trong đó như đưa tay ra, cầm muỗng, múc canh, vân vân, đều phải được ghi nhận. Việc ghi nhận trong khi ăn hơi khó khăn, bởi vì có rất nhiều điều phải quan sát và ghi nhận. Thiền sinh mới thường hay bỏ sót một số tác động cần phải ghi nhận. Nhưng về sau, khi có tâm định mạnh mẽ, thiền sinh sẽ nhận được tất cả các tác động của sự ăn này. Đến đây, thiền sinh đã học được nhiều cách ghi nhận, nhưng tóm tắt lại, chỉ có vài điều cần nhớ sau đây. Khi đi nhanh, hãy ghi nhận trái, phải. Khi đi chậm, hãy ghi nhận dở, đạp. Nếu chậm hơn, ghi nhận dở, bước, đạp. Khi đã ngồi xuống, hãy chú tâm vào sự phồng xẹp của bụng. Khi nằm, cũng chú tâm vào bụng, nếu không có điều gì đặc biệt để ghi nhận. Trong khi quan sát ghi nhận, nếu bị phóng tâm, hãy ghi nhận phóng tâm, rồi trở về với sự phồng xẹp của bụng. Thiền sinh cũng phải ghi nhận tất cả mọi cảm giác khởi lên, như tê, cứng, đau, nhức, nóng, lạnh, vân vân, rồi trở về với chuyển động của bụng. Trong các tác động khác như co duỗi tay chân, cúi đầu, ngẩng đầu, vân vân, đều phải được ghi nhận rồi trở về đề mục chính. Khi thiền sinh tiếp tục kiên trì ghi nhận như thế, thì về sau thiền sinh sẽ có thể ghi nhận được rất nhiều các diễn biến đang xảy ra. Lúc mới đầu hành thiền, tâm thiền sinh thường dễ phóng đi đây đi đó. Thiền sinh thường quên và bỏ sót ghi nhận rất nhiều, nhưng không nên lấy thế làm chán nản, vì mọi thiền sinh mới đều gặp các khó khăn tương tự như vậy. Nhưng càng hành thiền lâu hơn, thì thiền sinh sẽ ghi nhận được một cách dễ dàng mỗi khi có sự phóng tâm xảy ra. Cho đến cuối cùng, thì tâm không còn bị phóng nữa. Lúc bấy giờ, tâm sẽ dính chặt vào với đề mục ghi nhận. Tâm chánh niệm sẽ đi song song với đối tượng ghi nhận. Nói cách khác, tâm ghi nhận luôn luôn theo sát đề mục. Chẳng hạn, sự phòng xẹp và tâm ghi nhận phòng xẹp đi song song với nhau. Đối tượng vật chất để ghi nhận và tâm ghi nhận đối tượng là một cặp. Chẳng có một con người hay cá nhân nằm trong hai hiện tượng này. Chỉ có đối tượng vật chất ghi nhận và tâm ghi nhận đối tượng đó xảy ra mà thôi. Thiền sinh sẽ kịp thời và chính mình kinh nghiệm được các diễn biến này. Trong khi chú tâm ghi nhận sự phồng xẹp của bụng, thiền sinh sẽ phân biệt được rằng sự phồng lên của bụng là hiện tượng vật chất và tâm ghi nhận là hiện tượng của tâm. Tương tự như vậy, sự xẹp của bụng là hiện tượng vật chất và tâm ghi nhận sự xẹp xuống là hiện tượng của tâm. Như vậy, thiền sinh đã hiểu một cách rõ ràng sự diễn tiến đồng thời của cặp hiện tượng tâm vật lý này. Như vậy, qua mỗi tác động ghi nhận, thiền sinh sẽ tự mình hiểu một cách rõ ràng rằng chỉ có hiện tượng vật chất đó là đối tượng để ghi nhận và hiện tượng tâm đó là tác động ghi nhận. Khi có sự phân biệt này, thiền sinh đã đạt được tuệ phân biệt danh sắc. Đó là tuệ giác đầu tiên. Đạt được tuệ giác này một cách đúng đắn là điều hết sức quan trọng. Bởi vì sau khi đạt được tuệ giác này, nếu tiếp tục tinh tấn hành thiền, thiền sinh sẽ đạt được tuệ giác kế tiếp, đó là tuệ phân biệt nhân quả. Khi tiếp tục ghi nhận đều đặn, thiền sinh sẽ tự mình thấy rõ ràng những gì xảy ra đều biến mất chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó. Người ta thường cho rằng cả hai hiện tượng vật chất và tâm linh đều kéo dài suốt đời từ lúc thơ ấu đến lúc trưởng thành. Thật ra, điều đó không đúng. Không có hiện tượng nào có thể trường tồn vĩnh viễn. Mọi hiện tượng đều sinh ra rồi diệt ngay một cách nhanh chóng sau đó. Chúng không thể kéo dài được hơn thời gian một cái chớp mắt nữa. Thiền sinh phải tự mình ý thức điều đó. Nếu tiếp tục kiên trì ghi nhận, thiền sinh sẽ thấy rõ rằng tất cả mọi hiện tượng đều là vô thường. Khi có được sự nhận biết này, thiền sinh đã có tuệ giác thấy được vô thường. Tiếp theo đó, thiền sinh sẽ có được tuệ giác thấy rõ khổ não. Khi có được tuệ giác này, thiền sinh sẽ ý thức rõ ràng rằng tất cả mọi sự vô thường đều đau khổ. Lúc bấy giờ, thiền sinh cũng tự mình kinh nghiệm được hay trải qua các sự đau đớn trong cơ thể. Cơ thể này chẳng qua chỉ là tập hợp của sự khổ đau. Tiếp theo, thiền sinh sẽ nhận thức được một cách rõ ràng rằng mọi hiện tượng tâm vật lý đều diễn ra theo chiều hướng riêng của nó. Hiện tượng tâm vật lý không ở dưới sự kiểm soát của ai. Không ai có thể điều khiển các hiện tượng này theo ý muốn mình. Khi thấy rõ được điều này, thiền sinh có được tuệ giác thấy rõ vô ngã. Khi tiếp tục hành thiền không thối chuyển, thiền sinh sẽ ý thức được một cách chắc chắn rằng mọi hiện tượng đều vô thường, khổ não và vô ngã. Thiền sinh sẽ đạt được Niết Bàn. Tất cả các Đức Phật, các vị A-La-Hán và các Bậc Thánh trước đây đã đạt được Niết Bàn đều đi theo con đường này. Tất cả thiền sinh phải nên nhận ra rằng hiện nay
chính mình cũng đang đi trên con đường đó để đạt được sở nguyện là đạo quả và niết bàn. Các thiền sinh phải lấy làm vui mừng vì mình đã đi đúng hướng và sẽ đạt được chánh định và trí tuệ mà chư Phật, chư A-la-hán, chư Thánh đã giác ngộ trước đây. Nếu thiền sinh tích cực hành thiền thì chẳng bao lâu thiền sinh cũng sẽ chính mình kinh nghiệm được đạo quả và niết bàn mà chư Phật, chư A-la-hán, chư Thánh đã kinh nghiệm. Thật vậy, thiền sinh có thể đạt được kết quả này trong thời gian 15 ngày, 20 ngày hay 1 tháng. Nếu kiên trì thực tập, đối với những thiền sinh có ba la mật đặc biệt, có thể đạt được đạo quả trong vòng 7 ngày. Thiền sinh phải luôn luôn tin tưởng rằng mình có thể đạt được đạo quả trong thời gian hạn định trên. Ít nhất là đạt được quả nhập lưu, dứt được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ và không còn bị tái sinh vào bốn ác đạo nữa. Thiền sinh phải tinh tấn tiếp tục hành thiền với sự tin tưởng này. Cầu mong tất cả các bạn hành thiền một cách tốt đẹp và sớm đạt được đạo quả niết bàn mà chư Phật, chư A-la-hán, chư Thánh đã đạt được. Sa thu lành thay, sa thu lành thay, sa thu lành thay. Hoài nghi lúc ban đầu. Một số người chưa từng hành thiền có thể có một vài sự nghi ngờ. Điều đó không làm cho chúng ta ngạc nhiên, bởi vì đức tin chỉ thật sự có khi chính mình thấy rõ. Sự nghi ngờ của họ bắt nguồn từ sự thiếu kinh nghiệm thực hành. Trước đây, tôi cũng đã hoài nghi phương pháp hành thiền minh sát, vì phương pháp này không đề cập đến danh sắc vô thường, vô ngã, vân vân. Nhưng vì thầy dạy thiền minh sát là một nhà sư học thức viên thâm, bởi thế tôi quyết định đi hành thiền thử xem sao. Thoạt đầu tôi chỉ có một ít tiến bộ, bởi vì tôi vẫn còn hoài nghi về phương pháp hành thiền mà theo tôi chẳng có liên quan gì đến chân đế cả. Chỉ về sau này, khi tôi đã thực tập phương pháp thiền này một cách tích cực và nghiêm cẩn, những sự kinh nghiệm trong thiền đã mở rộng đức tin trong tâm tôi. Rồi tôi nhận ra rằng đây là phương pháp hành thiền tốt đẹp nhất, bởi vì nó đòi hỏi phải có sự chú tâm vào tất cả những gì thích đáng, không thể thất niệm. Bởi vậy, Đức Phật đã nói rằng tứ niệm xứ là con đường duy nhất để đạt đến Niết Bàn. Trên đây là những đoạn trích từ kinh Ariyavasa do Ngài Mahasi Sayadaw thuyết.